Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Kính bạch chư Tôn Đức cùng chư Tăng Ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, thưa chư quý vị, Chủ nhật tuần qua chúng ta bàn giải phần đầu của Phẩm Hóa Thành Dụ. Phần này gồm có ba nét chính. Thứ nhất là Đức Phật Thích Ca trình bày sự quán thông về thời gian của trí tuệ Phật. Thứ nhì là sự quan trọng của tòa ngồi. Thứ ba là y báo chánh báo của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Tuần này cũng phẩm hóa thành dụ, chúng ta cũng xin chỉ bàn ba nét chính, còn những nét phụ thì quý vị về nhà tự đọc trong phẩm kinh hoặc trong bài học rồi tìm ra những cái nét nhỏ nữa. Nét chính của tuần này là Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai bắt đầu chuyển pháp. Thứ nhì là nhường việc giảng kinh Pháp Hoa cho 16 vị sa di. Thứ ba là kể câu chuyện biến hóa một ngôi thành. Trong bài học này, chúng ta nên chú tâm vào giáo lý thập nhị nhân duyên và bí pháp nhường quyền điều hành cho thế hệ trẻ. Lớp tuổi lớn có đủ kinh nghiệm và đã thông suốt sự việc nên phải lãnh lấy trách nhiệm toàn phần và phải biết cách chỉ đạo toàn phần. Nhưng việc điều hành là phải giao lại toàn quyền cho tuổi trẻ. Đó là trong phẩm kinh này cái nét thứ nhì của cái bài học hôm nay, tức là nét thứ năm của phẩm kinh là như vậy đó. Tại sao và ở chỗ nào, tương tự chúng ta sẽ bước từng bước một. Tại sao mà những việc điều hành nó phải giao toàn quyền cho tuổi trẻ? Nếu nói phẩm kinh mà chỉ nói Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai và 16 vị sa di thì cũng có liên quan gì chúng ta để mà chúng ta nói, chúng ta đọc, chúng ta tụng, chúng ta thọ trì. Ở đây đem việc của Đức Phật làm rồi đối chiếu cho việc của chúng ta hàng ngày. Quý vị có mặt ở đây đa phần là những người làm bậc đàn cha, đàn mẹ, đàn anh, đàn chị. Tuổi trẻ ở đây cũng có, nhưng mà đa số là lớp tuổi lớn. Cho nên xin quý vị thể thấm sâu vào cái chỗ mà giao việc điều hành cho tuổi trẻ chỗ nào. Nhiều người sợ tuổi trẻ làm hỏng việc. Xin thưa của quý vị là đừng sợ tuổi trẻ làm hỏng việc. Bởi vì tại sao mà đừng sợ? Vì đã có người chỉ đạo thì làm sao mà tuổi trẻ dám qua mặt, dám phá hỏng sự việc. Nói một cái giá dụ nữa, nếu mình không giao, quý vị không giao cho con, cho cháu quý vị, rồi quý vị có lộc gia sống đời được không? Như Đức Phật sống lâu vô lượng, rồi cuối cùng cũng phải nhập niết bàn, chứ không thể ở đó giữ mãi, mãi mãi được. Cho nên phải chuyển giao thôi. Mà bây giờ mình sợ nó làm hỏng việc, mình không dám giao. Rồi khi mình mất đi, mình vắng mặt đi, mình chết nó cách khác là mình chết đi, rồi sao? Rồi lúc đó làm sao chứ? Cũng có trường hợp là đừng nên sợ tuổi trẻ làm nên sự việc. Có một số thì sợ tuổi trẻ làm hư sự việc, có một số thì sợ tuổi trẻ làm nên sự việc. Quý vị sẽ thắc mắc tại sao làm nên sự việc mà cũng sợ. Là vì một số sợ tuổi trẻ làm nên sự việc thì họ sẽ nổi danh hơn lớp đàn anh đàn cha của họ thì sao? Xin lớp đàn anh trên lớp đàn anh đàn cha ha, chớ có lo điều này. Có ai ngu gì mà không thấy được cái sự thành công của tuổi trẻ là nhờ cái tài trí đạo của đàn anh đàn cha, phải không? Họ có thành công cách nào, nhưng mà nếu có sự trí đạo của người lớn của lớp đàn anh đàn cha thì dĩ nhiên người ta nhìn thấy cái tuổi trẻ đó họ thành công thì một phần lớn là do cái tuổi lớp lớn chứ. Trái lại, tuổi trẻ cũng chớ nên ý y vào cái tài cao của mình mà vượt khỏi cái tầm trí đạo của lớp đàn anh đàn cha. Phẩm kinh hóa thành dụ này giải mã cái sự bí lối, cái sự bế tắc giữa hai thế hệ. Nếu ai áp dụng tuyệt đối theo bí pháp của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai, ngài nhập định giao việc diễn giảng kinh Pháp Hoa cho 16 vị sa di. Ai bắt chước cái chỗ này? Mà cũng xin lưu ý cái chỗ này, không giao việc quan trọng cho Bồ Tát, cũng không giao việc quan trọng cho hàng thanh văn hoặc là cho chư tỳ khưu, mà lại giao việc quan trọng cho 16 vị sa di. Đây là bí pháp, đây là mật nghĩa của Pháp Hoa Kinh. Những cái đó quý vị về suy nghĩ là tại sao vậy? Tại sao việc giảng kinh Pháp Hoa lại Đức Phật Đại Thông Trí Thắng không giao cho Bồ Tát, không giao cho thanh văn, không giao cho chư tỳ khưu, mà lại giao cho 16 vị sa di? Quý vị về, chúng tôi đặt câu hỏi quý vị về nghiền ngẫm cái đã. Tôi muốn đặt thêm câu hỏi nữa, Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai giao việc truyền giảng kinh Pháp Hoa cho 16 vị sa di, còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giao việc truyền giảng kinh Pháp Hoa cho ai? Quý vị đọc tụng Pháp Hoa, bây giờ chúng tôi hỏi, hôm nay chúng tôi không có được trả lời đâu, sẽ tới chỗ trả lời, nhưng tôi hỏi trước để quý vị phải mở cái bộ trí ra. Nói theo thế gian là phải động não, phải tập suy luận. Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai thì giao việc truyền giảng kinh Pháp Hoa cho 16 vị sa di, còn Đức Phật Đại Thông Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì giao việc truyền giảng kinh Pháp Hoa cho ai? Là đây đó, những bậc làm cha làm mẹ, làm anh làm chị làm thầy, dù là tín ngưỡng thuộc tôn giáo nào, thuộc địa hạt nào, xin mời đọc phẩm hóa thành dụ, nhất là nên nghiền ngẫm đoạn kinh Đức Phật nhập định giúp, chẳng giúp gì được cho 16 vị sa di hết, vì ngài đã nhập định rồi. À, đã không giúp gì, nhưng mà là ngài còn giao việc truyền bá kinh Pháp Hoa cho các vị sa di, cho 16 vị sa di, giao cái việc quan trọng như vậy. Chúng ta và những nhà học giả hãy nghiền ngẫm để khỏi bí lối về mặt nhân sự, về mặt truyền trao, về mặt tiếp nối. Dòng chảy lúc nào cũng tiếp nối và chảy mãi, chảy mãi. Quý vị thấy cái dòng chảy khi nào nó ngưng không? Chảy mãi không ngừng. À, những dòng sông, những dòng suối, lúc tuy nước nhiều, lúc nước ít, nhưng mà nó lúc nào nó cũng chảy mãi. Nếu nó ngưng lại thì nó thành cái gì? Cái hồ. Chứ nó không phải dòng chảy, nó không phải là dòng sông, nó không phải là dòng suối. Tại sao tôi nhấn mạnh cái chữ dòng chảy đó? Bởi vì chúng ta đang ở trên cái dòng chảy. Cái dòng chảy này chúng ta gọi nó là dòng đời. Cái dòng đời vẫn tiếp nối và tiếp nối vô tận, không bao giờ ngừng. Chỉ có một cái thứ dòng á thì nó đứt quãng mà thôi. Đâu có gì dòng nào. Cái dòng sông, dòng suối là nó thuộc dòng chảy, nó chảy mãi, chảy mãi, chảy mãi không bao giờ ngừng. Và cái dòng đời nó cũng chảy mãi, chảy mãi, chảy vô tận, cũng không bao giờ ngừng. Chỉ có cái gì? Chỉ có dòng gì mà là ngừng? Chỉ có dòng họ là thường đứt quãng, bởi vì không biết cách truyền trao. Chỉ có dòng họ là thường đứt quãng, bởi vì không biết cách truyền trao. Muốn truyền trao đúng thì lúc đầu phải tập sự giao quyền điều hành, chỉ giữ phần chỉ đạo mà thôi. Lúc đầu phải giao phần điều hành và chỉ giữ phần chỉ đạo mà thôi. Khi nào thuần thục mới giao trọn cả chỉ đạo lẫn điều hành. Ở đây nếu lướt qua quý vị sẽ mau quên, cho nên chúng tôi vòng lại chỗ đây một chút. Bây giờ tôi nói một việc rất là nhỏ nhặt, là nấu một bữa cơm ăn thôi. Người mẹ lúc nào cũng sợ được những đứa con gái của mình nó nấu cơm sẽ không ngon, nó nấu canh sẽ không ngọt, nó nấu thức ăn nó sẽ ăn không vừa miệng, cho nên lúc nào cũng giữ mãi và không cho nó nấu. Một ngày nào đó người mẹ đau nặng thì cả nhà đó suốt ăn cơm khê, ăn canh mặn, ăn đồ nấu ăn, nghĩa là quá dở. Đó là cái may. Nếu người mẹ chết đi thì đứa con gái lớn lên chẳng làm gì được cả, chẳng nấu nước cái gì được hết. Bây giờ làm sao? Bây giờ người mẹ tới ngồi đó, bảo nó ngồi đó, mình lấy cái dao mình gọt cái mướp, mình thuyết minh cho nó, chắc củ khoai mình thuyết minh cho nó, bắt cái chậu dầu lên thuyết minh cho nó, đổ đồ khử vào thuyết minh cho nó. Một lần, hai lần, ba lần. Bắt đầu lần thứ tư á, thì đưa cái dao cho nó, mình ngồi một bên, bảo nó chắc, nó gọt mình coi. Không được mình lấy cái dao ra, mình chắc gọt cho nó coi, đập ngay tại chỗ. Lần thứ năm cũng ngồi lại đó, nhưng mà bây giờ mình không lấy cái dao lại để mình chắc, mình không lấy cái giá ra để mà mình xào cho nó, mà mình chỉ nói thôi. Qua lần thứ sáu đó, thì không nói nữa, nó làm sai á, mình chỉ dùng cặp mắt để điều khiển nó thôi, chỉ dùng cái đầu lắc lắc vậy thôi, hoặc là gục gục cái đầu thôi. Mà nó lần thứ bảy á thì lại không gục đầu, không lắc đầu, mà chỉ nụ cười à, một nụ cười, hay là chỉ nhắm mắt lại thôi. Khi nó làm sai mình nhắm mắt lại, mà khi nó làm đúng á mình nở nụ cười. Và tới lần thứ 8 đó, mình ngồi lại, bắt cái ghế ngồi tại đó, nhìn nó thôi, nó làm trúng hay làm sai không nói, tuyệt đối không nói. Và cứ mỗi bữa nấu như vậy chú ngồi, mỗi bữa nấu như vậy chú ngồi. Quý vị biết Đức Phật Đại Thông Trí Thắng ngồi chờ cho các vị sa di bao nhiêu không? 84,000 kiếp ngồi chờ 16 ông sa di, chừng nào làm nên ông mở mắt ra nói ờ đúng. Quý vị ngồi chờ chừng 8 tháng vậy được không? 84 tháng được không? Ngồi chờ chừng nào nó nấu bữa cơm lên thôi. Tự mình không áp dụng, mình nó không có thầy dạy. Thầy dạy rõ ràng. Đức Phật Thích Ca đem câu chuyện của Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai để mà dạy. Một ông bác sĩ dạy cho học trò rồi ra trường cấp cái bằng cho đi ra làm bác sĩ được không? Cho nên ông phải cho sinh viên tập sự, và ông kèm sát bên, chừng nào bằng ông á thì lúc bây giờ ông cho, mới cấp bằng mới cho ra riêng, và ông còn đi theo kèm theo ít nhất là 8 năm nữa, lúc bây giờ mới cho mở phòng mạch riêng. Đó, cái việc này nếu nói ra thì nó rất là đơn giản, nhưng mà liệu trong rằng là trong nhà Phật giáo chúng ta mấy người làm được? Mấy người làm được? Trong cơ cấu tổ chức của quản trị học Âu Mỹ, tức là cả Âu Châu và Mỹ Châu, tuy là quá quy mô và chu đáo, phải nói là cái cơ cấu quản trị học của họ chúng ta không thấm tháp vào đâu hết. Cái việc mà quản trị một cái nhà, quý vị đã thấy lượm thợm rồi. Ở đây họ quản trị một cái cơ cấu, một chi nghiệp hay một quốc gia hay một tổ chức lớn, họ quản trị rất là chặt chẽ, rất là khéo léo à, rất là chu đáo, nhưng vẫn thiếu cái bí pháp này, tức là vẫn thiếu cái bí pháp của Ngài Đại Thông Trí Thắng Như Lai truyền trao cho 16 vị sa di. Trở về với Á Đông thì trong cơ cấu tổ chức của phong kiến ngày xưa ở Á Đông hoàn toàn thiếu bí pháp này, hoàn toàn thiếu bí pháp này. Chỉ có một số đời nhà vua, một số thôi. Và Việt Nam á, thì vào đời nhà Trần, vua Trần Nhân Tông có áp dụng bí pháp này, nhưng mà chưa trọn vẹn, và cũng chỉ có một đời vua Trần Nhân Tông mà thôi. Chứ các đời vua sau không hề áp dụng. Quý vị sẽ hỏi chúng tôi áp dụng chỗ nào? Vua nhà Trần nhường ngôi cho vua, cho con lên làm vua, mình lên làm Thái Thượng Hoàng, và xuất gia đi tu, đắp trên người một chiếc ca sa, đi đây đi đó, nhưng mà đứng xa để mà nhìn con mình, đưa quyền trân công chúa để giải tỏa cái cuộc chiến tranh giữa chim Việt. Đó không phải ý kiến của vua Trần Nhân Tông là gì, và nhiều việc nữa. Vua Trần Nhân Tông không làm gì hết, nhưng mà vị thái tử lên ngôi vua tiếp tục, cho nên vua Trần Nhân Tông đóng vai Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai, và các người con đóng vai 16 vị sa di. Bây giờ đến bây giờ đây, các kiến thế kỷ cận kim đây, Á cũng như Âu có canh cái khá nhiều, nhưng mà phương pháp truyền thừa vẫn còn thiếu bí pháp truyền trao, như phương pháp của kinh Sen. Kinh Sen tức là kinh Pháp Hoa. Tôi nói chữ kinh Sen, quý vị khi nào gặp tôi nói kinh Sen là quý vị biết là chúng tôi nói kinh Pháp Hoa. Chưa cái nào? Chưa là chưa phân rõ cái quy pháp giữa chỉ đạo, tham mưu, lãnh đạo và điều hành. Quý vị, hôm nay chúng tôi giảng giải kinh Pháp Hoa, nhưng mà hình như là chúng tôi giảng giải quán trị học vậy. Mà nếu không giảng giải cái này thì quý vị sẽ không áp dụng cho cuộc sống hàng ngày được. Muốn thông bốn cái bộ phận này, muốn thông giữa cái chỉ đạo, lãnh đạo, tham mưu và điều hành, thì mời quý vị quay trở lại bí pháp của phẩm dược thảo dụ. Cái này nó ăn với nhau như mắt xích ấy. Quý vị phải trở lại cái vấn đề của phẩm dược thảo dụ. Rễ vẫn là chỉ đạo, rễ phải ở sâu, rễ không thay đổi từng mùa. Cho nên chỉ đạo là phải ở sâu, chỉ đạo không thay đổi, không thay đổi từng mùa như lá. Chỉ đạo rễ càng sâu càng tốt, ấn càng sâu càng tốt. Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai nhập định càng lâu càng hay. Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai yên lặng càng lâu càng tốt, không xuất hiện càng lâu càng tốt. Rễ vẫn là cái cơ cấu chủ chốt, là cơ cấu chỉ đạo. Vì thế cho nên không thể thay đổi từng mùa. Gốc phải vững vàng, gốc phải dĩ bất biến. Nó kéo thêm phẩm phương tiện nữa. Thân và cành phải tùy duyên và phải nứt vỏ. Còn lá thì phải thay đổi từng mỗi năm, từng mỗi mùa, có khi thay đổi từng tháng. Và khi nào gặp cái lá nào úa đó thì phải lập tức lìa cành, chứ không thể chờ cho nó mãn năm. Rõ ràng cái phẩm dược thảo dụ nó không chỉ nó đi trong cái phạm vi của dược thảo dụ, mà bữa nay nó đi qua tới phạm vi của quá thành dụ, nó đi qua tới phạm vi quán trị học. Cho nên quán trị học có dạy hay cách mấy cũng không thể rời bí pháp này. Để cho quý vị dễ nhớ, chúng tôi có ghi trong bài: chỉ đạo là rễ, lãnh đạo là gốc, tham mưu là thân và là nhánh, điều hành là lá, trong lá đó có là hoa, là quả, cái đó chỉ qua là điều hành. Rễ, gốc, cành, lá, tức là căn hành chi diệp. Chỉ đạo, lãnh đạo, tham mưu và điều hành. Rễ, gốc, cành, lá, lãnh đạo, chỉ đạo, lãnh đạo, tham mưu và điều hành. Đã. Một điều quý vị nên lưu ý là điều hành có quyền mà không có lực, mà chỉ đạo có lực mà không có quyền. Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai có nội lực nhưng không có quyền phép truyền bá pháp qua kinh, không thi thố thần thông và không mang một cái quyền phép nào ra để mà phổ truyền pháp qua kinh, vì ngài ngồi nhắm mắt nhập định mà, nhưng mà cái lực đầy đủ. Trái lại, 16 vị sa di có quyền phép truyền bá pháp qua kinh nhưng không có nội lực, không có nhập định, không có nhập đại định. Mọi nội lực đều phải nương nhờ nơi Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai, tức là nương nhờ nơi thầy mình, trước kia là cha mình. Kính thưa toàn thể giới thức giả, cùng quý vị hành giả pháp Hoa kinh, cùng độc giả pháp Hoa kinh và mọi giới, xin mời thấm sâu toàn phẩm Hóa Thành Dụ đến liễu thông bí pháp truyền thừa nơi đoạn kinh này và nhiều bí pháp khác nơi toàn bộ kinh Pháp Hoa. Khi liễu thông, chúng ta tiếp tục thọ trì gọi là thực trực dụng vào cuộc sống vật thế hiện hữu, hầu mới đạt mặt tâm linh. Tất cả dòng đời này chỗ nào cũng có pháp diệu kinh sen cả. Tất cả dòng đời này chỗ nào cũng có pháp diệu kinh sen cả, tức là tất cả dòng đời này chỗ nào cũng có Pháp Hoa kinh cả. Chỗ nào cũng có Pháp Hoa kinh cả. Cho nên trước nhất là phải liễu thông. Phải liễu thông Pháp Hoa kinh cái đã, rồi mới tiến tới mới thọ trì, mới tiếp tục thọ trì. Chưa liễu thông á thì không thể nào thọ trì. Mà khi thọ trì thì mới là đổi lại chữ thọ trì gọi là trực dụng. Trực là trực tiếp, dụng là sử dụng, trực dụng vào cuộc sống vật thế hiện hữu. Sau đó mới đạt được cái nét tâm linh. Mà nếu mà chưa liễu thông Pháp Hoa kinh, chưa thọ trì về phần sự tướng áp dụng vào phần vật thế thì là không thể nào khai mở Pháp Hoa kinh hết. Đó là phần mở đề hôm nay chúng tôi nêu mấy nét để quý vị từng tự theo dõi bài học. Mỗi phẩm linh cao nó càng có nhiều khúc mắc, bí pháp nó càng ẩn sâu và rút gọn càng nhiều, cho nên chúng ta phải theo dõi, phải học trong bài học. Học chừng nào liễu thông rồi đó, chúng ta mới bắt đầu thọ trì. Mà thọ trì tức là trực dụng về phần thực tướng và phần sự tướng. Sự tướng khác với thực tướng không quý vị? Khi sự tướng á, thọ trì cho nó vững vàng rồi thì lúc bây giờ nó bừng mở tâm linh. Còn bây giờ mình nói tôi đến chùa đó tôi tu về mặt tâm linh thì chưa đạt đâu. Bây giờ chúng ta đi vào phần nội dung. Nội dung cái nửa phẩm kinh Hóa Thành Dụ phần còn lại. Hôm nay chúng ta có 3 nét. Nét thứ nhất là Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai khởi chuyển Pháp Luân. Lúc bây giờ Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai nhận lời thỉnh cầu của 9 phương chư Phạm Thiên Vương và 16 vị vương tử, ngài liền 3 lần chuyển Pháp Luân 12 phần tam chuyển thập nhị hành Pháp Luân. Các pháp này dù là Sa Môn, Bà La Môn hoặc trời Phạm Thiên, Ma Vương, hết thảy trong cõi thế gian này không ai có thể chuyển pháp này được. Ngài nói đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt và đây là đạo diệt khổ. Kinh Pháp Hoa bộ kinh của đại học cho nên không lặp lại, nó dài như ở bộ kinh A Hàm. Cho nên ngài bắt đầu chuyển pháp luân thì cũng giống như Đức Phật Thích Ca chuyển pháp luân. Cho nên Đức Phật nào bắt đầu chuyển pháp luân cũng như vậy. Cho nên Tứ Diệu Đế và Tứ Thánh Đế thì trong bộ Pháp Hoa chỉ rút gọn lại đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo diệt khổ, rút có mấy câu đó. Nhưng thực ra nó tới một bộ kinh lận, thực của nó là một bộ kinh. Cho nên trong Pháp Hoa người ta không thấy có kinh tiểu thừa, bởi vì người ta đọc lướt lướt qua. Cho thực ra nó đầy đủ hết, cho nên gọi là mẹ đẻ của các kinh. Tiếp theo ngài thuyết giảng chi tiết về pháp thập nhị nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh sinh duyên sanh lão tử, lão tử ưu bi khổ não. Cái này ở cái nội hàm này dài lắm, nhưng mà ở đây cũng rút lại có một câu vậy thôi. À, vô minh duyên hành, còn nữa chứ còn nữa nữa. À, vô minh á, duyên hành. Khi nữa về cái phần mà giảng giải nghĩa đó thì chúng tôi sẽ nói sâu hơn. Rồi hành duyên cái gì? Duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập. Lục nhập á thì mới duyên xúc, xúc mới duyên thọ, thọ là duyên ai? À, ai à? Duyên thủ, thủ mới duyên hữu, hữu mới duyên sanh, sanh á mới duyên lão tử. Lão là già, tử là chết. Thì ưu bi khổ não. À, đó là phần đầu của cái nửa của cái pháp thập nhị nhân duyên mà đã ghi vào trong bộ kinh Pháp Hoa. Phần sau á, Đức Phật nói tiếp: vô minh á, diệt thời hành diệt, hành diệt thời thức diệt, thức diệt á, thời danh sắc diệt, danh sắc diệt thời lục nhập diệt, lục nhập diệt thời xúc diệt, xúc diệt thời thọ diệt, thọ diệt thời ái diệt, ái diệt thời thủ diệt, thủ diệt thời hữu diệt, hữu diệt thời sinh diệt, sinh diệt thời lão tử ưu bi khổ não diệt. Đó. Toàn cái thời kinh thập nhị nhân duyên chỉ rút vào ở trong cái bộ kinh Pháp Hoa có nhiều đó thôi. Cho nên á, nhiều người tu trì Pháp Hoa kinh tới đây cứ lướt qua và không thấy có kinh Tiểu Thừa ở đây. À, Đức Phật Đại Thông Trí Thắng chuyển pháp này nơi giữa đại chúng trời người, số đông nhiều có đến trăm ngàn vạn ức triệu tỷ. Số này nhờ không đắm chấp các pháp thế gian nên tâm không còn phiền não, tâm tự giải thoát, đắc sâu vào thiền định, ba pháp minh, sáu pháp thông và đầy đủ tám môn giải thoát. À, bao nhiêu đó thôi, nó nằm toàn bộ trong cái kinh Tiểu Thừa một quyển dày vậy nè. Cái mà kinh Pháp Hoa rút gọn như vậy đó thì cái nó nằm trong cái các kinh khác một bộ dày nè. Số này nhờ không đắm chấp các pháp thế gian nên tâm không còn phiền não, tâm tự giải thoát. À, bây giờ cái chỗ trong tâm không còn phiền não á thì quý vị đọc ở trong cái trong các cái kinh khác và chính trong các kinh Pháp Hoa quý vị tụng á thì quý vị thấy là tâm vô lậu. Nó cái chữ vô lậu đó thì trong các kinh Tiểu Thừa nó phải chắc dày vậy nè. Vô lậu là gì? Lậu là rí xét ra, lậu là nó đồng nghĩa với chữ phiền não. Cho nên đây tôi đưa chữ phiền não để quý vị thấy nó cái chữ phiền não không á, trong kinh Tiểu Thừa có một quyển dày. À, và tâm nó không phiền não thì cái tâm tư á, cái tâm của mình á, khi hết phiền não thì cái tâm nó đã thoải mái rồi. À, đắc sâu thiền định, nó cái chỗ đắc sâu thiền định đó, trong kinh Tiểu Thừa có một quyển dày nè. Tá sao để vào thiền định mà liền định sâu, sâu cỡ nào? Cho nên đây nó là công thức, ghi lại những công thức. Dược ba pháp minh, ba pháp minh, pháp thứ nhất là gì, pháp thứ nhì là gì, pháp thứ ba là gì? À, quý vị thấy Pháp Hoa không? Rồi sáu pháp thông, sáu thông là lục thông, thông thứ nhất là gì, thông thứ nhì là gì, thông thứ ba là gì, phải giải nữa ra. À, ở trong tất cả các kinh Tiểu Thừa. À, và đầy đủ tám môn giải thoát, bát giải thoát môn, một quyển kinh dày vậy nè. À, hôm nay chúng tôi nói để quý vị giật mình là chúng ta nhảy lớp quá quá xa đi, những cái này đa phần quý vị ngồi đây không biết gì hết, không biết trời trăng mây nước hết. Tam môn giải thoát làm sao không biết cái gì hết, tam minh á cái gì không biết gì hết, lục thông không biết gì hết. Cho nên đời nay học đạo thì học đạo nhảy lớp à, dù là chúng tôi không có cấp cái bằng cho quý vị, nhưng mà hết năm nay quý vị ra, quý vị cũng mệnh danh là sinh viên Pháp Hoa Kinh. Nhưng mà sinh viên Pháp Hoa Kinh nói tam minh là gì không biết, lục thông là gì không biết. Rõ ràng. Cho nên nếu không có người hướng dẫn, chúng ta sẽ nhảy lớp, nhảy vọt và không nhắc lại cho quý vị, quý vị không theo những cái đó. Đức Đại Thông Tuy Thắng Như Lai không phải chuyển pháp luân một lần về pháp tứ đế, và cũng không phải chuyển pháp luân một lần về pháp thập nhị nhân duyên. Ở trong kinh Pháp Hoa chỉ ghi tóm lại thôi, còn các chỗ khác ghi rất chi tiết. Lúc ngài chuyển pháp lần thứ nhì, chuyển pháp lần thứ ba, chuyển pháp lần thứ tư, thì có đến trăm ngàn vạn ức triệu